Hồng Liên Bảo Giám, chương 879, Bạo Binh Bắt Đầu 1, gocchuyenaudio.com, nói là nói như vậy, nếu như phụ thân ngươi đẩy ra ngoài, một mình đảm đương một phía, trong đó tất nhiên phải có bồi thường cho ngươi. Ngươi thu vào tay con xúc sắc vận mệnh này, bản thân chính là do vận mạng an bài. Hầu gia gần đây đang lúc nhàn hạ chém giết một ít người khổng lồ, nghiên cứu ra biện pháp cắt trái tim của người khổng lồ. Một viên trái tim của người khổng lồ, đại khái có thể cắt thành 5 phần, tác dụng tương đương với ngoài 9 thành ban đầu. Tổn thất lực lượng không lớn. Lâm Hoành Sơn vừa nói như vậy, Tô Kính liền vui mừng quá đỗi. Mình chưa đủ chiến sang người khổng lồ, phân phối cho Đường Hà và Mộ Ngân Mâu xong, trong tay còn lại chưa đủ 200 cái. Cũng không có ý nghĩa chiến lược gì. Phụ thân có thể có biện pháp cắt trái tim của người khổng lồ. Đối với mình mà nói, số lượng chiến sang người khổng lồ lại tăng gấp 5 lần. Hơn nữa không thể tính toán như vậy, Đường Hà và Mộ Ngân Mâu cần phải số lượng chiến xa người khổng lồ cũng không lớn. Binh lính của bọn họ không lấy chiến xa làm chủ lực. Mình mới cần chiến xa người khổng lồ này nhất, quay đầu lại một người đưa đi 200 người khổng lồ khôi lỗi là được. Phía bên mình còn có khoảng hơn 4.000 người khổng lồ khôi lỗi, đủ để cho đội quân của công chúa Vô Ưu và Tô Mộ cũng có thể trang bị trên chiến xa người khổng lồ. Chiến xa người khổng lồ, lục long chiến xa, ưng thú chiến xa, yên vân thú chiến xa. Lại thêm chiến xa rắn mối từ thế giới tiên cảnh mang đến. Những chiến xa này phối hợp cao thấp, vấn đề của đội quân xa binh xem như là hoàn toàn giải quyết. Chiến xa người khổng lồ và lục long chiến xa đều sử dụng khoảng 3 phần cho thủy bộ. Trong đó lục long chiến xa am hiểu nhất chiến đấu trên mặt nước, có thể chạy nhanh ở trên mặt nước không có vấn đề gì. Yên vân thú chiến xa thích hợp di chuyển ở những nơi gồ ghề, không cần dựa vào đường. Chiến xa người khổng lồ ở trên không trung là vô cùng cường đại. Ưng thú chiến xa thích hợp với bình nguyên, đối mặt với kỵ binh cũng sẽ không có cảm giác vụng về. Về phần chiến xa rắn mối từ tiên cảnh tới, sử dụng ở thời gian công thành, là kỳ lạ nhất. Loại rắn mối dẫn theo chiến xa này có thể leo lên cây cổ thụ hoặc dây nhỏ. Chỉ cần leo lên mục tiêu đủ rắn chắc là được. Dây bao trùm tường thành, đối với rắn mối tiên cảnh mà nói, quả thực giống như đi trên đường lớn. Chiến xa rắn mối là chiến xa sử dụng để công thành. Chiến xa có, chiến hạm có, vấn đề chiến hạm di chuyển trên không trung cũng nhanh chóng giải quyết. Hiện tại chỉ cần giúp đỡ Đường Hà và Mộ Ngân Mâu, đối phó với hai nửa vị diện nữa là được. Trên Vũ Thánh Đảo, liên minh của 5 người đã không có địch thủ. Tô Kính không có hỏi món tiên khí đó như thế nào. Đó là chiến lợi phẩm của Lâm Hoành Sơn. Hắn cần một ít tiên văn trong tiên khí, còn có lực lượng pháp tắc của tiên giới, tới hoàn thiện bạch hổ nguyên thai của hắn. Ngày hôm sau, Lâm Tạ Hồng còn chưa tới, Lâm Hoành Sơn đã chỉ điểm Tô Kính, thấy rõ ràng 3 cách thức sau của long xà đổ lục. Chỉ là hắn vẫn không có cách nào phục chế được ở trong lục đạo thần giám. Lục đạo thần giám không phải vạn năng, long xà đổ lục tổng cộng có 9 cách thức, 3 cách thức cuối cùng 3 trên thực tế tương đương với sách lược và phương pháp tác chiến nhất lưu của thần tiên. Lục đạo thần giám của Tô Kính là tiên khí tổn hại, uy năng chưa đủ. Tô Kính bất đắc, gocchuyenaudio.com, dĩ, long xà đồ lục không có cách nào vận dụng lưu loát, vậy mình tu luyện ra thiên địa luân, sẽ tiến hành theo chất lượng. Cũng may Lâm Hoành Sơn trả lại cho hắn một biện pháp ngăn chặn kim đan hư cấu. Hắn mạnh mẽ nâng cao lực lượng còn đang đi lên, trong thân thể hắn xuất hiện một viên kim đan hư cấu, khiến cho hắn nắm giữ lực lượng cảnh giới kim đan. Mà biện pháp của Lâm Hoành Sơn, khiến cho Tô Kính không có cách nào thật sự ngưng kết ra kim đan. Trừ khi hắn tu thành thiên địa luân, mới có thể bài trừ cấm chế, khiến mình thăng cấp cảnh giới kim đan đạo môn. Loại áp chế này, không thể nói rõ là thật sự xấu. Bình thường mà nói, là không tốt lắm, nhưng Tô Kính quyết định lấy thần nhập đạo, kết quả như vậy, có thể tiếp nhận được. Thậm chí bởi vì hắn dùng lực lượng binh gia áp chế kim đan hư cấu của đạo môn, quay đầu lại tu luyện ra thiên địa luân, so với đệ tử binh gia bình thường, xuất hiện thêm tính chất đặc biệt tinh tế. Cũng chính là từ năng lực điều khiển đối với nguyên khí thiên địa, hắn sẽ không giống như cường giả binh gia bình thường, mà là tương đương với luyện khí sĩ của đạo môn, đều có thể cẩn thận nhập vi. Như vậy tu luyện ra được thiên địa luân càng vững chắc hơn. Cường giả binh gia thông thường, sau khi tu luyện ra thiên địa luân, phải cân nhắc mấy năm thậm chí hơn 10 năm, ở trên chiến trường chém giết lĩnh ngộ mới có khả năng ổn định lại cảnh giới của thiên địa luân. Tô Kính căn bản là phải trực tiếp hoàn thành một phần này, mới có thể suy nghĩ tới vấn đề bạch hổ nguyên thai. Lâm Hoành Sơn vừa đi, Tô Kính đã bảo Đường Hà và Mộ Ngân Mâu qua thương lượng, nói lại một lần nữa chuyện chế tạo ra chiến xa người khổng lồ. Đường Hà thật ra không có vấn đề gì. Mộ Ngân Mâu muốn mua thêm 50 chiếc chiến xa. Đội quân của nàng lấy Lục Chiến làm chủ, năng lực khống chế tổng số lượng cường giả cũng không bằng Đường Hà. Tô Kính cảm thấy bất đắc dĩ, đồng ý phân phối bán cho Mộ Ngân Mâu thêm 50 chiếc chiến xa. Sau đó Tô Kính liền bắt đầu ở trên Vũ Thánh Đảo chế luyện chiến hạm của binh gia. Chiến hạm binh gia có thể loại phong phú, bản thân Tô Kính có suy nghĩ thiết kế, sẽ không dập khuôn. Mà căn cứ vào những điều cần thiết, hắn sẽ một lần nữa thiết kế lại hạm đội của mình. Phi xà hạm đương nhiên sẽ không bỏ qua, đây là vũ khí quan trọng nhất để vận chuyển binh sĩ và chở chiến hạm di chuyển trên không trung. Phi xà hạm phải cải tạo, loại bỏ đại pháo ngũ hành, thay pháo phù văn laser và tấm lá chắn thứ nguyên. Thể tích của phi xà hạm cực lớn, có ngói ngọc làm động lực, các năng lượng còn lại còn có thể bố trí pháo phù văn laser tốt nhất, còn có thể tạo ra tấm lá chắn thứ nguyên, làm lực lượng phòng ngự cuối cùng. Có tấm lá chắn thứ nguyên, cường giả kim đan cũng không có cách nào một lần hành động hủy diệt được phi xà hạm. Trừ khi năng lượng của ngói ngọc và ngọc thạch cao cấp tiêu hao sạch sẽ, phi xà hạm mới có nguy hiểm. Cách chương.